nên phải nhờ cái duyên khởi thanh tịnh để chuyển hóa dần dần, lấy cái nhân tâm tức Phật của ta niệm cái quả Phật tức tâm của ta. Đấy, mình thấy chỉ rõ, tổ chỉ rất rõ. Vì thế nên phải nhờ cái duyên khởi thanh tịnh để chuyển hóa lần lần. Thì cái duyên khởi thanh tịnh, xin đọc lại, là cái duyên khởi thanh tịnh là mình ngộ tâm để mình nhập tâm. Hay là bên thiền mà có câu thoại đầu đó, Phật tử người ta học câu thoại đầu để chi vậy? Là người ta niệm câu đầu khởi nghi tình, kêu lấy độc trừ độc, là ta niệm trong đó, ở trong cái tâm đó coi. Ta nói là hãy lắng nghe tiếng vỗ một bàn tay. Cái này ở bên Nhật nổi tiếng. Phật tử nghe là cái câu thoại đầu ta cho là hai cái công án. Thì cho thiền sinh tu tập hãy nghe tiếng vỗ một bàn tay. Từ hai bàn tay nghe tiếng vỗ, nhưng một bàn sao vỗ, nhưng mà phải tìm cho ra. Nhưng mà nó ý mình làm gì, là khi để tâm thanh tịnh rồi mình cứ tìm cái tâm mình soi hoài, mình đặt nghi tình. Bên thiền mình đặt nghi tình, nghi tình chi ra đạo để tại sao vậy, để soi tâm rồi hoài thì hết vọng. Cái tâm nó ở trong đó không thì nó hết vọng, đến thành một khói tại sao vậy rồi thì bắt đầu nó hết vọng. Mà khi nó vỡ bùng ra nó quần chân tự tâm tự tánh mình hiện thôi chứ. Hay không thôi là Triệu Châu, tao hỏi Triệu Châu nó con chó có Phật tánh không, lại nói không. Bây giờ cái niệm ở trong chứ không hoài, tại sao con chó không có Phật tánh? Đức Phật chư thánh nó nhất thiết chúng sanh vô Phật tánh, thì con chó cũng là chúng sinh, tại sao mà ông này ông nó không Phật tánh? Phải không? Đặt câu hỏi hoài để soi chứ không hoài biết là tao cũng không. Đó không, nó hết vọng rồi nó không. Thì nó mở tâm ra và nó trình bày tổ rồi, ta ấn chứng như con ngộ tâm nhập tâm rồi. Vậy thôi chứ không có. Thì rồi bây giờ đó, điều còn Phật tử phải làm sao? Kêu rằng phải khởi thanh tịnh. Cái duyên khởi thanh tịnh là Phật tử niệm Phật riết cũng thanh tịnh. Bây giờ ta người ta nhờ cái duyên mà khởi nghi tình đó, người ta để nhập tâm, thì Phật tử phải nhờ cái duyên thanh tịnh và niệm Phật, đó không? Cũng nhập tâm thế thôi à. Đức Phật chỉ, tổ chỉ cách này cách kia cái nọ, nhưng mà cuối cùng đưa mà đến thanh tịnh mà thôi. Đó, bây giờ Phật tử tùy nhân duyên khai ngộ của mình tu tập. Mà những cái pháp kia tu trì là phải tự lực mình ngộ tâm rồi, nhập tâm trọn vẹn mới được kết quả. Còn Phật tử vì sức yếu, vì hoàn cảnh gia đình không đủ sức nhập tâm trọn vẹn thì mình mang cái đới nghiệp giảng sanh được. Mình làm hiền, làm lành, ráng niệm Phật, tới giờ làm chung niệm 10 danh hiệu, đới nghiệp giảng sanh lên để tu tiếp. Cái kiếp này ngắn ngủi quá, bận rộn quá, lo ăn lo mặc hết giờ, không có thời giờ niệm Phật được nhiều, thì mình miệng về có Phật để mình tu tiếp. Lên đó là khỏe, khỏi lo làm, lo ăn, chứ Đức Phật lo cho mình hết. Phải không? Rồi lo tu tập, lo ra rồi để làm Phật. Đó, ý vậy đó. Thì bây giờ để chuyển hóa lần lần, tất nhiên là một niệm trừ muốn niệm. Cho nên bên thiền ta thì bên thiền ta tu làm sao, là giọng nhiều, giọng ít, hết giọng là Phật. Mình bây giờ mình niệm Phật được ít, lần lần niệm nhiều. Niệm nhiều là niệm cho nó nhường nhã, là hết giọng mình cũng làm Phật. Để có vậy chứ có nhiều. Chưa nói rất là rõ ràng cho Phật tử ý niệm. Bây giờ thì sao, là lấy cái nhân tâm tức Phật của ta niệm cái quả Phật tức tâm của ta. Thì tất nhiên là mình lấy cái tâm á, cái nhân mà tâm tức Phật, ngay tâm mình là Phật đó. Thì mình nếu ngay tâm mình là Phật thì cứ niệm đi, mình trở về ông Phật của mình đi. Thì bây giờ mình niệm như thế nào? Mình niệm cái quả Phật tức tâm. Là cái quả Phật, là cái quả Phật tức tâm mình nói đó, là cái bản thể nó có sẵn rồi. Cái nhân mình muốn trở về Phật đó thì cái quả sẽ hiện hữu. Cái quả là cái bản thể, cái bổn tâm, bổn tánh Phật tử có sẵn rồi, là cái quả có rồi đấy. Thế mà cái nhân mình lo tu trì mình gieo, nó có, nhưng mà bây giờ mình chưa. Cũng như là người ta nói lúa hay là đậu hay là bắp vậy đó ha. Cái nhân cái có sẵn rồi, có thể nói là cái quả đó, nhưng mà bây giờ muốn làm nhân lại thì bây giờ mình phải vô giờ cái duyên, gieo xuống đất, phân cần giống tưới tăng, rồi bây giờ mới lên. Chứ mà hột bắp, hột đậu, hột lúa mà tự để phơi khô hoài nó lên chưa chịu thua cho nó, đâu lên được, phải không? Giờ gieo thì tự tánh Phật Phật tử nằm im nó hoài, mình không có gieo cái duyên lành, không có gieo, không biết cách để niệm Phật, không biết trở về nó, rồi tất nhiên là không bao giờ Phật tự tánh hiện hữu, làm Phật làm thánh được hết. Ý vậy. Nhân quả xưa nay xen xuất nhau, tâm Phật pháp nhĩ nhất như, tâm Phật pháp nhĩ nhất như. Nhân quả xưa nay xen xuất nhau là sao? Nó là nhân quả xưa nay xen xuất nhau, là nhân làm quả, quả làm nhân, phải không? Bây giờ Phật tử mình đây có dừa nhiều, thí dụ dừa dễ hiểu ha. Thí dụ bây giờ Phật tử bẻ một buồng dừa xuống. Rồi bây giờ nó một cái buồng dừa này tôi muốn làm giống. Thì bây giờ nhân hay quả? Nhân. Rồi bây giờ làm giống rồi cái nó lên cái dừa lên cây dừa rồi nó có buồng. Quả hay nhân? Quả. Rồi ngay cái quả đó mình lấy gì? Mình gieo nữa rồi ngay cái quả là làm nhân lại. Thành nó nhân quả nó xen suốt nha. Đó không? Cái đường xen nhân nhân quả quả đường xen suốt nhau là ở chỗ đó, ngày nói chỗ đó đó. Tâm Phật pháp là Phật pháp mà tâm Phật pháp nhĩ nhất như, tức là pháp như nhĩ, tất nhiên là pháp như vậy đó, nhất như vậy đó. Bây giờ tâm Phật chúng sinh nó nhất như làm sao? Chân tâm mình cũng trùm chứa vũ trụ, chân tâm Phật cũng trùm chứa vũ trụ, dạng pháp cũng trùm chứa vũ trụ. Dạng pháp là kêu pháp với tính, cái tính của cây cỏ đất đá hay không, kêu trùng trùng duyên khởi nó cũng pháp với tính, cũng trùm chứa vũ trụ. Thì ta nói là kêu trùng trùng duyên khởi trong kinh Hoa Nghiêm đó ha. Mà Phật tử nghe đức tổ sư đọc, mấy sư đọc cái câu này đó là trong lấy trong kinh Hoa Nghiêm ra đó. Hữu tình vốn nhân loài vạn vật, vô tình là cây đất bao đồng, thải đều đắc quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Vô tình là cây đất bao đồng mà ta không làm Phật được. Tất nhiên là người nói là chỉ là cái bản thể vũ trụ là cái pháp giới tính. Chẳng hạn như bây giờ chúng sinh của mình á, là người của mình á, có khả năng ngộ đạo tu làm Phật được, ta kêu Phật tính. Nhưng mà vô tình cây đất đá không có kêu Phật tính được. Ta kêu là cái từ chung á, là kêu pháp giới tính, là cái tính của pháp giới được. Đức Phật, cái tự tánh Phật cũng được kêu là pháp giới tính được. Tự tánh mình cũng kêu pháp giới tính được, cây cũng pháp giới tính được, đá cũng pháp giới tính được, bản thể gia đồng à, phải đáng hiểu cho nó, thấy không? Trường tâm Phật pháp dĩ nhất như đó, song cái quả Phật tức tâm của ta đại từ vô duyên, đại bi đồng thể, vốn tự bất tư nghị. Đấy, song cái quả Phật tức tâm của ta đại từ vô duyên, tất nhiên là cái quả Phật tức tâm. Tất nhiên là ngay nơi tâm mình là Phật, ngay cái quả là cái quả là cái chân tâm bản thể mình là Phật rồi, mà nó đại từ vô duyên. Tất nhiên là cái tâm kêu tâm cảnh nhất như đó, vô duyên là nó nhất như. Cái đại từ là luôn luôn là tôi thấy nếu mà Phật thánh rồi là bi trí phải song dẫn. Cái trí huệ sáng suốt của mình phải có từ bi cho đó. Chứ nếu trường hợp mình tu thiền nó tôi trở về tánh tôi hết sanh tử luân hồi thôi. Như là A La Hán thiếu bi, có trí mà thiếu bi, ví dụ vậy đó, là tất nhiên là mình được thoát khỏi sanh tử luân hồi, hết vọng tâm. Thì khi hết vọng tâm thì không ai bắt mình sanh tử luân hồi được, nhưng mà mấy ngày đó thiếu bi à, đó. Còn Bồ Tát cái Phật á, mình tập cái tánh từ bi mình rồi. Mà Phật tử, nhất là Phật tử nhớ rằng mình tu theo pháp môn tịnh độ là tu pháp đại thừa, phát về đề tâm. Luôn luôn cái câu của mình đó là nguyện mình thành Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ khắp chúng sinh. Nhớ câu này cho rõ ha. Trên thành Phật đạo, dưới độ khắp quần sinh. Đấy, thì làm sao mà mình tu trì phải được như vậy đó. Thì khi đã vậy thì tất nhiên là đại từ vô duyên. Cái chân tâm mình thể hiện bản thể chân tâm mình ở chỗ đó đó, là mình khởi đại từ đại bi tình thương khắp chúng sinh, độ mình rồi độ khắp chúng sinh. Mà vô duyên là sao? Là không có chấp nhất. Cứ việc nhân duyên nào, cứ việc giúp duyên là độ, độ sinh mình độ rồi, mình cứ việc làm sao mà độ khắp mọi chúng sinh được thành Phật như mình, mà không chấp không nhất. Nghe không? Đại bi đồng thể, vốn tự bất tư nghị. Đại bi đồng thể là tự tánh đại bi của mình có sẵn với chúng sinh rồi. Đồng thể là kêu nhất chân pháp giới, hay là nhất thể pháp giới ha. Là bất tư nghi, là không thể nghi lường được. Bây giờ mình dùng cái tâm, cái trí ý thức của mình, cái trí phân biệt của mình nhỏ nhoi này mà mình phân biệt được cái đại bi đồng thể không đủ sức. Mình phân biệt được cái đại bát nhã không đủ sức. Cho nên á, trong kinh Đức Phật mới nói rằng dầu cho Xá La Phất là người trí tuệ bậc nhất về tinh văn Đức Phật hồi xưa đó, mà hàng ngàn, hàng muôn, hàng tỷ ông Xá La Phất và so lường tính toán cũng không hiểu được đại trí tuệ của Phật. Tại sao? Ông lấy cái trí cái so lường tính toán là cái tâm phân biệt, cái ý thức, rồi sao mà so lường được, nhập được tánh của Phật mà dù cho hàng tỷ hàng muôn hàng gì cũng không bao giờ so lường được và tính toán được. Thì bây giờ cái bất tư nghì là bại đại bi đồng thể, là tự tánh mình, tự tánh chư Phật cùng nhất chân pháp giới. Cái nào Phật tử nghe là quen, làm quen là Phật tử thấy có niềm tin nha, là chân tâm của mình là trùm chứa vũ trụ, chân tâm chư Phật trùm chứa vũ trụ, pháp giới tính dạng pháp trùm chứa vũ trụ. Tôi kêu rằng nhất chân pháp giới hay là nhất thể mà dạng khối. Nhưng khi nói lại, tuy đồng đó mà vậy ạ. Mình là mình, Phật là Phật. Đó, cái câu phải vậy, phải hiểu như vậy đó. Nhân quả xưa nay xen suốt, tâm Phật pháp như nhĩ nhất như. Xong cái quả Phật tức tâm của ta, đại từ vô duyên đại bi đồng thể, vốn bất tư nghị. Mà như vậy đó, là mình đi chư Phật là bất tư nghị, không thể mình đem cái trí nhỏ nhoi của mình so lường tính toán được đâu, không có nghĩ bàn được đâu nha. Vả lại, cái nhân tâm tức Phật của ta, tinh sâu nguyện thiết, chuyên cần khẩn thiết, trì danh cũng là bất tư nghị. Đó, nếu hiểu như vậy rồi, ông Phật tức tâm, quả Phật tức tâm của ta nha, thì cái nhân tâm tức Phật của ta là ngay cái tâm tức Phật, là ta dùng tâm thanh tịnh, dùng chân tâm mình niệm Phật. À, mà tinh sâu nguyện thiết, công hạnh dày thì cũng bất tư nghị. Nếu mình cái tâm đồng thể, đại từ vô duyên đại bi đồng thể, mình với chư Phật vào một cái nhất như không thể nghi bàn, thì cái tính sâu nguyện thiết, công hạnh dày của mình á, mà mình dùng cái tâm, mình dùng cái tâm tức tâm tức Phật của mình nè, là nói là cái nhân tâm tức Phật của ta đó, ta dùng cái nhân tâm tức Phật của ta là ngay tâm Phật của ta mà niệm Phật, tính sâu nguyện thiết, công hạnh dày thì cũng bất tư nghì. Thì các pháp tu này bất tư nghì là không thể nghĩ lường, không thể bàn được. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật nói cái pháp môn này là nan tính chi pháp. Trong kinh Phật Thuyết hay là kinh Yếu Giải, Phật Thuyết Đại Kinh đó, Đức Phật nói đi nói lại hoài là cái pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin, nan tính chi pháp, là cái pháp khó tin mà Đức Phật lặp đi lặp lại mấy lần. Thì đã cái pháp rất khó tin đó, tại sao vậy? Vì nó bất tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Cái pháp tu quý báu mà phàm phu không thể nghĩ bàn được, Bồ Tát không thể nghĩ bàn tới được nữa, huống chi là mình. Thì khi biết cái báo quý, tin nhận mà thọ nhận mà tu trì được, là Phật tử có căn sâu à. Đó là mình tin nhận loài Phật để mình tha thiết tu trì được kết quả, là Phật tử đã nhiều đời nhiều kiếp trồng căn lành sâu rồi, mình mới có được cái niềm tin sâu đậm đó để tu trì. Chớ một đa số người không khéo nằm ở trong cái chỗ nan tính chi pháp, là cái pháp tu khó tin. Mà khó tin á, người ta nói là nghi thì quá không nở. Nghi này là nghi ngờ, còn nãy sư nói là dù mà nghi tình là khác. Ở bên thiền ta nghi tình là khác nha. Nghi tình là ta nghi cái câu đó, tổ nói một câu đó, người ta đặt cái nghi đó để chi, cái niềm nghi đó là cái chiếu của tâm. Mà tưởng thấy không? Bây giờ nếu ta nói câu đó mà nói phải nghe tiếng vỗ bàn tay, cái nói hoài lặp lại hoài, nó im 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 hoài, nó phần tịch tâm không à. Rồi ta khởi nghi tình, tại sao vậy? Khởi đó là phần chiếu của tâm. Thì trong đó tổ rất là hay, trong một cái câu công án đó mà biểu mình khai công án đó, thì có phần tích, phần chiếu luôn luôn, định huệ luôn luôn nằm trong đó. Còn mình niệm Phật, tổ cũng rất là hay. Mình niệm Phật Nam Mô và Phật Nam Mô, Phật nó chìm trong cái tịch rồi lúc đầu mà phải thấy rõ ràng là cái chiếu, cũng có định huệ trong đó, cũng có tịch chiếu trong đó, phải không? Ở đâu mình hiểu đó, đâu rõ ràng đó, là Phật tử cứ im thanh tịnh mà tu trì, thanh tịnh mà niệm Phật thì sẽ kết quả trọn vẹn thôi. Đó là thầy tổ là dịch sẵn con đường, mình cứ việc gì sao đi đúng cách là được, là cái này. Nếu như mỗi niệm có thể đều lắng trong mọi thứ ô nhiễm, thì hiển bày trọn vẹn cái bổn không, khế hợp với nguồn linh tri, thẳng đến quả vị cứu cánh. Đây, nếu như mỗi niệm có thể đều lắng trong mọi thứ ô nhiễm, tất nhiên là nói vậy. Nếu như mỗi niệm Phật tử lắng trong ô nhiễm, là mỗi niệm thanh tịnh, trong niệm Phật thanh tịnh rõ ràng, không có vọng niệm chen vô, phải không? Đó. Bây giờ đôi khi Phật tử niệm Phật còn vọng niệm nó chen vô nhiều, mà bây giờ mình niệm riết nó thuần nhất rồi, hết vọng niệm rồi nha. Tất nhiên là lắng trong một thứ ô nhiễm thì hiển bày trọn vẹn cái bổn không, tự nhiên đến vô tâm. Một thời gian Phật tử đến vô tâm, rồi khế hợp với nguồn linh tri, thẳng đến quả vị cứu cánh. Mà khi đến vô tâm rồi, mình tu đến nhập tâm rồi, thì hết vọng thì quần chân. Thì chỗ hết vọng quần chân là nói khế hợp với nguồn linh tri, tức những cái sáng suốt, cái biết sáng suốt của mình, linh nghiệm của mình đó. Rồi thẳng đến quả vị cứu cánh là quả vị Phật. Ta kêu rằng Phật tử nghe cái danh từ mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là quá thành dụ, rồi đến bảo sở. Tại sao vậy? Nói hồi đó chưa tăng tu mệt mỏi quá rồi, thì Đức Phật mới chỉ cái gần chút xíu nữa tới nơi giải thoát, tới nơi thoát khỏi sanh tử luân hồi tốt đẹp. Thì chưa tăng nói mà tu tập đương tu mệt mỏi, nghe Đức Phật nói gì ráng tu trì tu tập tới quá la hán, tìm quá thành dụ. Rồi khi mà ở đó mà khỏe khoắn là Đức Phật đi nữa, còn ráng tu tập phát tâm Bồ Tát, tu tập mới đến quả Phật được. Thì bên đây là cái đó sao, là cứu cánh hay là bảo sở, là cái chỗ nơi quý báu hay là cái chỗ cứu cánh, ha? Tu phát tâm Bồ Tát hạnh để tu tập đến cứu cánh thì chỗ đó thì kêu là bảo sở. Nhưng duyên thanh tịnh này không gì qua niệm Phật. Đấy, tổ khẳng định nhiều cách để cho mình đến tâm thanh tịnh, nhưng mà cái duyên mà để thanh tịnh nó tốt đẹp dễ dàng ai tu cũng được thì không gì qua niệm Phật. Đây nói đi loại hộ tổ kết cho mình ráng niệm Phật chẳng qua, phải không? Phật tử mà nghe này hoài là ham niệm Phật lắm. Chỉ cần ngay lúc niệm Phật phải buông hết muôn duyên, chỉ đề khởi một niệm duy nhất như cứu lửa cháy đầu, như lo đưa đám ma mẹ. Đây bây giờ tổ chỉ cái ý cho mình, mình làm sao mà mình niệm Phật được tốt đẹp thanh tịnh, thì chỉ cần ngay lúc niệm Phật phải buông hết muôn duyên. Thì bây giờ mới bắt đầu mình tu tập thì đúng ra buông hết muôn duyên là đi đứng nằm ngồi mà lo niệm Phật là buông hết muôn duyên, là không có nghĩ nhớ gì hết trơn. Thì bây giờ mỗi ngày trước khi Phật tử vô lễ Phật rồi hay là ngồi niệm Phật đó ha, hay lần chuỗi đó, thì nó thôi bây giờ summer giờ mình cũng có nhiều chuyện thao tác lắm, nhiều gặp nhiều chuyện đời lắm, nó rối ren lắm, nhưng mà điều như quyển không thiệt mà thôi, nó là không rồi buông xả hết. Và buông xả hết là buông hết buông duyên, là không còn nghĩ tưởng gì hết trơn, để cái tâm rỗng rang mình mà niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi, được không? Được chứ ha. Cứ biểu buông thì buông, chứ tập buông ban đầu nó không chịu buông, nhưng mà lần lần mình tập quen nó có cái lực, cái sức mạnh là biểu buông nó buông ha. Thì buông hết buông duyên, chỉ đề khởi một niệm duy nhất như cứu lửa cháy đầu, chỉ đề khởi một niệm duy nhất là A Di Đà Phật hay Nam Mô Di Đà Phật thôi. Như cứu lửa cháy đầu là sao? Phật tử nghĩ nó cháy đầu thì không sợ, chứ cháy cái đầu mình phủ liền. Phật tử đi coi, nó nóng lấy mồ không phủ sao được, mà phủ liền, phủ lẹ, phủ gấp. Thì bây giờ mình phải niệm làm sao mà niệm lẹ, niệm gấp, niệm liền, chứ không đòi mà để mình niệm, để tôi nhớ nghĩ tùm lum đủ chuyện đời chuyện này chuyện kia hết rồi nó mệt mỏi hồi tôi mới niệm Phật. Như tôi như cứu lửa cháy đầu là niệm liền, đi vô ngồi khoanh biết già bán già lại là niệm liền, mình nhiếp tâm. Đấy là đề khởi niệm như cứu lửa cháy đầu là ý vậy đó. Như lo đưa đám ma mẹ, Phật tử làm sao mà như đưa đám ma mẹ? Người con có hiếu, mình là người Phật tử, dĩ nhiên là tất cả Phật tử nào cũng đều là người con có hiếu, là đưa đứa khóc chỉ nhớ mẹ tôi sanh nặng đã đau lên, bây giờ cho tôi có gia sản sự nghiệp, có ăn có mặc ở đây là cũng nhờ mẹ hết, trăm muôn ngàn kế cũng do mẹ dìu dắt, bây giờ mình được nên người. Thì bây giờ mẹ chết rồi mình không có lo đền trả được, nghĩ nhớ mẹ không à, phải tưởng không? Trên đường đi đưa đám ma mẹ, người con nào không nghĩ hết, nghĩ là nhớ đến mẹ mình thôi, thấy không? Thì bây giờ trên đường niệm Phật tu trì Phật tử cũng vậy, là chỉ lo nhớ nghĩ Phật thôi. Đức Phật là một vị cứu tinh như là một bà mẹ hiền ha, sẽ đưa mình đến cõi Phật, nuôi dưỡng dạy dỗ, cái ơn ngài rất lớn. Nếu không có ngài thì mình còn lanh quanh luân hồi nữa, và không có ai cứu giúp đỡ nâng mình. Thì bây giờ mình là người biết ơn, là mình phải nhớ nghĩ Phật hoài. Phật thương mình thì mình phải thương nghĩ Phật lại. Vì đó cho nên sao? Nhớ Phật hoài. Hơn như kiểu như đưa đám ma mẹ là ý vậy đó. Mình phải nhớ Phật hoài, không nghĩ chỗ nào khác nữa. Như gà ấp trứng, Phật tử thấy gà trứng sao? Đi mấy người nào mà có nuôi gà hay ấy gà biết đi đâu ăn ăn ngồi chút xíu lại nó ấp à, nó lại nằm nó ấp à, ăn chút xíu thôi, đôi khi mà con gà nào ít đi nó có gì mà ai mà Phật tử mà đưa đồ ăn lại đó nó nằm ổ nó ăn rồi thôi nằm luôn nó không đi. Đói quá nó đi chút xíu thôi vào nó lên ấp à, mà nhờ nó ấp như vậy đó là hột gà mới nở. Nếu mà gà không ấp là hột gà nó không nở, thúi á. Thì mình cũng vậy, mình ôm ấp danh hiệu A Di Đà Phật hoài, phải không? Ôm ấp danh hiệu A Di Đà Phật hoài, không bao giờ buông rời, là ý nói vậy. Như rồng dưỡng châu, không mong hiện diện nhỏ nhặt. Như rồng dưỡng châu là sao? Là con rồng nó có hột châu quý báu, nó không bao giờ nhả ra, luôn luôn nó ngậm hột châu đó nó giữ, vì nó là nó có hột châu quý báu nhất. À, thì bây giờ mình như rồng dưỡng hột châu là bảo dưỡng, cũng như là hột châu không cho rời, thì danh hiệu Phật mình không cho rời nơi tâm niệm mình. Tổ chỉ cách cho mình phải tu như vậy nó mới kết quả. À, tu như vậy mới đánh bạc được vọng niệm từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Nếu mình không có tư duy đó, không có ý nghĩ đó, không có tin sự tinh tấn tu trì niệm Phật đó, thì không đánh bạc được vọng niệm. Tu lơ lơ là thì vọng niệm nó vẫn làm chủ tình hình mình hoài. Mà bây giờ mình phải khéo tu như vậy để mình làm chủ tình hình. Tất nhiên là niệm Phật cái nhuần nhã, mình làm chủ tâm niệm, chứ đừng để tâm niệm mình nó làm chủ, nó dắt mình đi nữa. Đó, Phật tổ nói vậy. Không mong hiệu nghiệm nhỏ nhặt. Không mong hiệu nghiệm nhỏ nhặt mình sao? Là Phật tử làm sao á mình niệm Phật đừng bao giờ có một số người niệm Phật á, tôi niệm Phật tôi cầu mong sao mà cho mua mai bán đắt, tôi niệm Phật sao cho gia đình tôi mạnh khỏe, rồi ráng niệm Phật mà cầu nguyện Đức Phật gia hộ sao mà cho tôi giàu sang phú quý, cho con tôi đậu. Thì mình cái nhỏ nhặt không, cái niệm Phật mình nguyện nhỏ nhặt quá, thành ra cái tâm mình nó không được nhất tâm đâu. Mình được nhất tâm là tôi niệm Phật nguyện về cõi Phật để tu trì làm Phật độ chúng sinh. Cái tâm mình nó lớn vậy mà đã, phải không? Nhờ vậy tâm mình nó tinh tấn mới được, chứ còn mình niệm cái nhỏ nhặt quá là không tinh tấn. Không cầu mau thành tựu, chỉ nhất tâm thường niệm như thế. Tất nhiên là không cầu mau thành tựu cái niệm nhỏ nhặt đó đó, nhưng mà làm sao chỉ nhất tâm niệm được nhất tâm bất loạn, rồi nương cái nhất thuyền đại nguyện này, nương cái nhất tâm này mà về có Phật được, để tu tập làm Phật độ chúng sinh. Nói vậy đó là mình được tinh tấn tốt đẹp. Đây gọi là môn thiền vô thượng thâm diệu. Đó, đây gọi là môn thiền vô thượng thâm diệu. Phật tử biết mà nghe tổ nói về Phật tử tu là sợ, đừng sợ, dễ lắm. Bị cái vô thượng thâm diệu này á, là hay là bên lục tổ nói là pháp thiền tối thượng thừa đó, là trở về tâm mình nó có gì chứ. Tại vì sao? Cái người tu là nhân thiền thì ta cũng làm phước làm lành để cho tâm ta thần thần thanh tịnh, nhưng mà cái tâm niệm người ta làm người à. Rồi thiên thiền tất nhiên là ta muốn là tu thập thiện rồi, và những người tu thập thiện ta nghĩ trong cái điều thiện đó thì tâm ta cũng là hơi thanh tịnh vậy, nhưng mà nó kết quả được cái chư thiên nè. Rồi thinh văn thiền thì cái thiền theo mà theo tinh thần 37 phẩm đời đạo mà tu trì thì được cái đắc quả la hán ha. Nhập 4000 thánh, tu là hoàng tư đà hàm a la hàm a la hán là cuối cùng là hết rồi. Nếu mà duyên giác thiền là nên bích chi Phật, là bồ tát thiền đến Phật thiền, đến mình tu trì ta kêu rằng Như Lai thiền á, hay là vô thượng thẩm thâm thiền là trở về tự tánh Phật. Thì Phật tử biết rằng mỗi một câu niệm Phật của mình là mỗi một câu là nhập tâm. À, Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách để ngay nơi đó mình nhập tâm, mình niệm Phật nguyện của Phật để làm Phật, thì ngay nơi đó là cái pháp tu tối thượng thừa thiền rồi đó. À, mà Phật tử có nguyện xin nói nãy là kêu là khi mình niệm Phật mình tu trì phải phát về đề tâm, thì Phật tử phát về đề tâm và trở về tự tánh của mình tu làm Phật, thì phát về đề tâm mà tu làm Phật được cái kêu vô thượng thẩm thâm thiền, không có pháp thiền là hơn nữa. Mà Phật tử này trội ngán quá, mình của người nữ là một, rồi cũng đủ chuyện cũng còn mà thấy nhiều tội lỗi, thấy còn tham si nhiều quá, mà sao mà dám tu cái pháp tối thượng thừa. Nhưng mà xin thưa, để gì cho Phật tử an ổn? Một là người chưa nói nãy là ai là Phật này là cái thần chú dứt gốc nghiệp tiếp giùm mình. Điểm thứ hai là cái môn thuốc này cái phương tiện này để cho mình dứt hết cái tánh phàm phu vọng niệm vọng chấp của mình. Một điểm nữa là khi mà hết rồi đó, Đức Phật chỉ cho mình cái đường trở về với chân tâm của mình. Cái pháp tu nào mà trở về chân tâm của mình đều gọi là pháp tối thượng thừa cả. Mà tối thượng thừa là mình trở về của mình thì có gì đâu sợ, phải không? Mình trở về cái sẵn có của mình mà có gì phải sợ. Mà cái nữa là Đức Phật đã vạch con đường đi rồi, chỉ cho hướng mình đi rồi, thì mình cứ trở về quê cũ nhà xưa thì có gì đâu phải sợ nha. À, thì vì đó cho nên là nếu mà Phật tử tu đúng cách thì đây gọi là môn thiền vô thượng thẩm thâm diệu. Được như vậy thì căn thân thế giới sẽ âm thầm tùy tâm niệm niệm được chuyển biến một cách linh diệu. Đây, nếu mà tu được như vậy thì căn thân thế giới sẽ âm thầm tùy tâm niệm được chuyển biến một cách linh diệu là sao? Mà nếu được như vậy á, là Phật tử tu đúng cách rồi, tính sâu nguyện thiết công hạnh như vậy rồi, thì căn thân thế giới tất nhiên là y báo chánh báo. Căn thân là chánh báo, thế giới là y báo nè. Thì là âm thầm tùy tâm mình mà nó chuyển biến cách linh diệu. Là mình chuyển biến thì cái tâm mình kêu mà thân tâm mình thanh tịnh, thân khối thanh tịnh trong sạch rồi, thì là cái chánh báo của mình tốt nè. Thì cái y báo của mình sẽ được tốt. Thì bây giờ mình chuyển cái chánh báo y báo khỏi ta bà ô trượt ô uế này, mà mình chuyển lần, mình tu tập lần, thì sẽ có linh diệu là sao? Là chuyển biến khi mình về có Tây Phương Cực Lạc rồi, nó khế hợp với cái y báo chánh báo Tây Phương Cực Lạc. Mình tạo khỏi ô uế này, nó tâm tâm niệm này, mà đã chuyển biến thành cái cảnh thanh tịnh tốt đẹp trang nghiêm ở cái Tây Phương Cực Lạc. Vì đó đó khi mình chuyển tâm niệm được rồi thì bỏ sắc thân này rồi, mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì từ sắc thân ô trượt thúi tha này mình được thân kim cương Na La Diên, mà chánh báo bằng kim cương Na La Diên. Cả y báo thì cái cây này có sống có chết, có sanh diệt này, tàn úa này, thì khi mình chuyển được về Tây Phương Cực Lạc rồi thì được tại sao? Cây ngọc lá vàng bằng thất bảo không? Cây bằng bảy báo làm thành. Thì đó là ngài nói linh diệu cho đó. Nếu mà mình tính sâu nguyện thiết tu trì đúng cách rồi thì sẽ chuyển biến thân căn thế giới này, sẽ chuyển biến được sự linh diệu đó, hay là sẽ chuyển biến về thân kim cương lai duyên và cảnh thế giới là được bằng bảy báo tạo thành nha. Chẳng phải là điều thấy biết của kẻ tâm phàm mắt thịt. Và đến khi bỏ báo thân này lìa đời, Đức Phật A Đà và chư thánh chúng bỗng nhiên hiện ra trước, hoặc có mùi hương lạ tỏa ngát nhạt trời, hoặc có các tướng lành hiển hiện, khi đó người ta mới nói rằng tịnh nghiệp thành tựu. Nhưng thật sự nào phải đợi đến lúc ấy tịnh nghiệp mới thành đâu. Nha, đó là nếu mà hiểu vậy rồi thì chẳng phải là điều thấy biết của kẻ tâm phàm mắt thịt. Đức Phật chỉ cho mình phương cách để chuyển biến ha, chuyển của ta bà thành Tây Phương Cực Lạc. Mà sẽ nói lại là nơi ngay tâm mình, bị tâm niệm Phật tử như thế nào, cõi ta bà này cũng không ngoài tâm mình, cõi Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm của mình. Thì khi tâm mình nó chuyển biến, muốn chuyển đổi được thì sẽ chuyển đổi được, đổi được. Hèn uy báo chánh báo sẽ được chuyển đổi. Rồi Đức Phật tổ nói như vậy thì kẻ phàm mắt thịt không thể nào hiểu được. Bây giờ mình lấy tri kiến Phật làm tri kiến mình, Phật tử có cái niềm tin thì lo tu trì đi thì sẽ được kết quả như ý muốn. Và đến khi bỏ báo thân lìa đời này, Đức Phật A Đà chư thánh chúng bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Thì khi bỏ báo thân này lìa đời thì cái tâm mình thanh tịnh. Tôi nói rằng Phật tử hết vọng thì quần chơn là 10 niệm, ít nhất là phải 10 niệm sau cùng. Chứ nếu thanh tịnh rồi mình niệm Phật nhiếp tâm niệm thanh tịnh rồi, tới những cái niệm sau cùng thở hơi ra là được nhất tâm bất loạn, thấy không? Thì bây giờ cái tâm hoa mình khai mở, hết vọng là quần chơn, thì bản thể vũ trụ quần chơn nói là Đức Phật ngay nà chư chúng nói đến rước, mà sự thật ra ngài cũng ở Tây Phương. Hỏi ra chưa? Chỉ tâm mình nó mở ra rồi thì cõi Tây Phương hiện như trước sân, trước nhà, ngay nơi cõi ta bà mình rồi. À, bị tâm mình hiển mà, tự không cảm ứng đạo giao mà tâm mình hiển hiển mà, đó không? Thì bây giờ chư Phật chư chúng bỗng nhiên hiện ra trước mắt, tất nhiên tâm mình mở rồi ngài hiện ra, rồi ngài ở đó ngài đưa bàn tay vàng, ngài đưa cái tòa sen đó, mình đi ra ngài rút ra. Nó dễ như vậy đó, bởi vì nó không ngoài tâm mình. Phải hiểu nó như vậy thì Phật tử có niềm tin vững chắc. Rồi bây giờ khi mà cái tâm mình nó khai qua, tâm mình thanh tịnh rồi, Phật tánh mình nó mở bài rồi thì sao? Có mùi hương lạ tỏa ngát nhạc trời ha. Thì cái mùi hương lạ tỏa ngát luôn luôn có đó. Phật cái đạo tính chúng là tâm mình mở ra rồi thì những cái báo quý tốt đẹp đều có đó hết ha. Hay là rồi nhạc trời, khi mình mở ra rồi Tây Phương Lạc hiện mình rồi thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc hàng sao à, gió rung khua, cây cũng rung khua thành tiếng tiếng nhạc thành tiếng pháp, chim hót cũng thành tiếng nhạc nhạc đạo, nhạc pháp, nghe lời nói pháp không à, 37 phẩm đạo luôn luôn vậy đó. Thì mình nghe cái đó mình nghe. Hoặc có các tướng lành hiển hiện, khi đó người ta nói rằng tịnh nghiệp thành tựu. Đó, thì đôi khi một số người mà tu trì đó, tới giờ làm chung ta, một là cho biết trước, hai là nói ở Đức Phật A Di Đà chiếu sáng chúng đến trước kìa, hiện hữu kìa, hiện cái mình kìa. Ha. Thì tất nhiên là tịnh nghiệp thành tựu là về có Phật bảo đảm. Nhưng sự thật nào phải đợi đến lúc tịnh nghiệp mới thành là khi chết rồi mới thành. Mà nếu ngay nơi đây Phật tử tu trì thanh tịnh tốt đẹp thì tịnh nghiệp cũng thành được chứ. Khi mà tâm mình thanh tịnh rồi thì đôi khi mình chưa đủ sức để niệm Phật đến niệm Phật tam muội ha. Thì khi niệm Phật tam muội khai hòa mở là thì mà có một số vị tổ là hằng thấy Tây Phương Cực Lạc Đức Phật cái nào hiện hữu mà. Hay là đến mình đến hiện hữu thường lắm, thường xuyên lắm. Ha. Rồi mà ngay nó cõi mình chứ đâu phải đã chết. Bây giờ mình chưa được thì bây giờ ráng tu tập có niềm tin đó đi. Thì khi mà tu trì không đòi hỏi mình phải có sự linh ứng nào, có thì tốt, không có thì cứ niềm vững vàng tu trì đi. Cái nghiệp mình nó chưa tới, như là cái quả mà nó chưa mùi, thì bây giờ cứ lo tu trì, lo tâm thanh tịnh là tốt rồi. Có vững niềm tin thì tới giờ lâm chung cũng về có Phật được hết rồi. Đó. Đức Phật A Đà đại từ đại bi, không khi nào bỏ rơi chúng sinh đâu. Nha. Cái đại từ đại bi của ngài đó, ngài muốn chú ý là ngài muốn độ những người mà nghiệp nặng phước khinh. Nghiệp thì quá nặng, phước thì quá khinh, là nhẹ là ít, chướng thì sâu, huệ thì cạn. Thì đa số chúng sinh mình đa số mắc ở trong vòng đó nè. Chướng thì sâu, nghiệp chướng nhiều lắm, huệ là trí huệ sáng suốt ít lắm ha. Thì Đức Phật muốn độ những người đó đó, chú ý đó đó. Mà bây giờ mình giàu cho nghiệp nặng, giàu cho phước khinh, giàu cho chướng sâu, giàu cho huệ cạn đi nữa, mình tha thiết nhờ cái hồng lực, nhờ cái đại nguyện Đức Phật cái nào để tiếp duyên mình về cõi an dưỡng quốc. Và về cõi đó mình lo tu trì, mình lo an dưỡng, Đức Phật sẽ nuôi dưỡng mình, lo cho mình tinh thần đến thể chất, rồi đó tu tập đến quả Phật. Cho nên rằng cái nghĩa là con là an dưỡng quốc là như thế ha. Thì Đức Phật đã lo sẵn rồi, đã dự bị rồi. Và Đức Phật nói trước giờ lâm chung mình niệm ta 10 tiếng tên nguyện ta không thành Phật, thì từ hồi nào tới bây giờ hằng hà sa số chúng sinh trong 10 phương, trước giờ lâm chung mình niệm được 10 danh hiệu là về trên đó hằng hà sa số rồi. Vì thế đó cho nên ngài đã thành Phật từ lâu rồi. Thì bây giờ bao nhiêu người được vậy đó, mà bây giờ mình không được hay sao? Nếu mình không được, Đức Phật không thành Phật. Phải không? Được hết rồi, cho nên Đức Phật đã thành Phật rồi, Đức Phật đã y như lời nguyện rồi, thì quý Phật tử cũng sẽ được. Ha. Phật tử cũng sẽ được. Cũng sẽ được rồi thì bây giờ mình lo tinh tấn niệm đi. Ha, ráng lo tinh tấn tu trì mà niệm đi, mà suy nghĩ rằng ai niệm cũng được mà. Có cái là mình sợ khó sẽ nhọc chút thôi. Có một số người than như sẽ nói nãy đó, là than là vọng niệm quá là niệm được. Nhưng mà cố gắng là được hết à. Nhiều người kinh nghiệm tu trì rồi, sư hỏi thăm tu trì rồi ban đầu khó thì nhưng mà ráng lướt qua thì bớt lần sư ha. Bớt lần, ban đầu thì khó sao dễ lần, dễ được càng dễ là nó nhân rồi, nó dễ đến nỗi người ta không dụng công nhiều nữa, cứ để tâm thanh tịnh, lặng lẽ thanh tịnh bắt đầu câu niệm Phật dịp vàng niệm tiếp duyên cho mình đó. Rồi chư Phật Phật tử có niềm tin này, chư Phật trong 10 phương có hứa khả, trong kinh Di Đà đó có hứa khả rằng là sẽ trợ duyên cho người niệm Phật. Thì Ngài dùng cái tư tưởng, Ngài dùng cái hào quang sáng chói tiếp duyên cho một người niệm Phật. Thì hiện tại bây giờ Phật tử ngồi niệm Phật là chư Phật trong mười phương tiếp duyên cho mình, nhưng mình đâu hay biết. Đôi khi cái vọng nghiệp, vọng nghiệp mình quá, cái vọng tâm mình nhiều quá, nó che liếp, cho nên cái hào quang Đức Phật mà muốn vô là cũng hơi khó nữa. Thì khó chút, nhưng mà có vô, có tiếp duyên cho mình. Thật ra bây giờ có niềm tin đó, cứ việc lo thanh tịnh niệm Phật đi rồi sẽ chư Phật không bao giờ bỏ mình đâu. Chư Phật là đại từ đại bi mà, thấy không? Đại từ vô duyên, đại bi đồng thể mà, thấy không? Ngài luôn luôn hằng muốn cứu giúp chúng sinh, nhưng mà đòi hỏi chúng sinh phải có một ít điều kiện nào đó để được cảm ứng, thấy không? Đòi hỏi một cái điều kiện chút ít nào đó mà để cảm ứng, thì chút ít nào đó là mình phải có cái lòng thành tín rồi để tha thiết niệm Phật để được kết quả. Thế thôi.
Bộ Phật đề chiều nay giảng tiếp Phật tử đến cái đoạn 40. Người niệm Phật nên phát bốn thứ tâm sau đây. Một, vì vô thủy đến nay chúng ta tạo nhiều nghiệp vô cùng, do đó ta nên sanh tâm hổ thẹn. Bây giờ nếu mà người niệm Phật mà muốn phát bồ đề tâm và muốn cầu giảng sanh và muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì tổ chỉ mình có nên phát bốn thứ tâm. Sau đây là điểm thứ nhất á, vì vô thủy, từ hồi trước tới đa tiếng diện bây giờ thì mình còn ở đây, và mình biết rằng từ hồi nào tới giờ mình bị sanh tử luân hồi mãi mãi, và sanh tử luân hồi là do gì? Là do mình tạo những cái một số nghiệp, tạo một số nghiệp mà không phải là nghiệp vô lậu mà nghiệp hữu lậu, nhân thiên hay cả là thú nữa, cho nên mình lăn lộn mãi bây giờ, hiện bây giờ mà còn ở đây, không biết tạo cái nhân quả Phật thánh để thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà mình chỉ tạo những cái duyên nghiệp sanh tử luân hồi mãi, cho nên bây giờ mình còn ở đây. Vì đã đó cho nên tổ mình dặn mình phải lo hổ thẹn. Đó là người có chí thoát trần mới được. Thế mình biết sanh tử luân hồi là đau khổ, thì làm sao phải có tâm hổ thẹn để tu cầu thoát ra. Như vậy đó mới tinh tấn tu trì được. Điểm thứ hai, nghe được pháp môn tịnh độ này nên sinh tâm vui mừng. Bởi vì mình nếu trường hợp mà quý Phật tử chưa biết rõ, rồi mình có, nhất là có vị nào đó mà từng tu trì nhiều hay là từng khảo cứu nhiều, thì mình thấy cái trình độ nó không đủ sức ngay kiếp này để giải quyết khỏi sanh tử luân hồi, mà bây giờ có đầy đủ nhân duyên và đại nguyên lực Đức Phật A Đà để trợ duyên cho mình, ngay kiếp này có thể thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Vì điều đó cho nên đâm ra vui mừng. Bởi vì nếu không khéo tu những pháp môn nào khác đó, không đủ sức giải thoát sanh tử luân hồi, thì mình trở lại cách ấm sanh mê, tuy nhiên trở lại bụng mà lại, thì ta kêu cách ấm sanh mê nữa, rồi mình sanh tử luân hồi nữa, rồi mình đau khổ nữa. Cho nên quý vị cổ đức có dạy rằng, nói người nào mà tu cái pháp lành thiện không á, mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi á, thì sẽ là đại họa thế kiếp thứ ba. Mặc dầu mình tu, mình làm lành, mình làm thiện, mình làm tốt, nhưng mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi được, thì kiếp sau giàu sang phú quý. Đó là cái nhân giàu sang phú quý quá rồi không tu được, thì có phước không, đâu có tu huệ mà biết đường đi nữa, rồi là hưởng phước, rồi đi sâu vào cõi đời để tạo danh tạo lợi, thì là tạo tội luôn. Vì đã đó cho nên kiếp thứ ba phải bị sa đọa, rõ không? Bây giờ mình làm lành làm thiện bố thí làm phước nhiều, nhưng mà kiếp thứ ba sa đọa chứ không phải nói kiếp thứ hai, đại quả thì kiếp thứ ba chứ không phải thứ hai nha. Thứ hai là hưởng hưởng là quên tu là quả chứ có gì đâu, luật nhân quả vậy à. Thế à, mình làm phước làm lành thì hưởng phước lành đó, nhưng mà rồi cái kiếp thứ nhì mà lo tạo ác tạo quấy hay là làm những cái chuyện mà sai lệch đó, thì kiếp thứ ba bị đọa. Bây giờ trên kinh nghiệm cuộc đời, quý Phật tử nhìn ngoài đời coi, có một số người giàu sang phú quý lắm chứ, nhưng mà làm ác lắm mà. Đó kiếp thứ ba nó đọa sâu à. đó hả? Đâu phải tất cả người này giàu sang muối là thiện lành tốt hết đâu. Nhưng mà người kiếp trước, nhớ là kiếp trước người ta có làm lành làm thiện tu đó, có bố thí làm phước đó, bây giờ mới được giàu sang muối. Nhưng mà rồi bị không có tu phước mà không tu huệ thì phải càng quên nữa đó. Rồi bây giờ lo hưởng phước, rồi lo hưởng phước rồi thì đôi khi có những con đường danh lợi công công đó mình chạy theo đó, rồi mê ô nhiễm mê đi đó, rồi mê danh mê lợi mê tiền mê bạc nhiều quá thì tất nhiên là nó nhất định phải quên con đường lành đường thiện tu thôi, rồi phải bị sanh tử luân hồi đau khổ nha. Rồi lên lên xuống xuống mãi, hồi đó tới bây giờ đã vậy rồi thì bây giờ mình gặp được pháp môn giải thoát liền là phải nắm nó mà tu trì. Nếu hiểu được như vậy được thì mới tinh tấn được. Khi mà giải đãi buông trôi là nhớ lại là phải ráng tinh tấn, dầu khó gì cũng tinh tấn nha. Mà tinh tấn được là nhất định phải kết quả hết. Dầu cho một cái lòng thành, cái lòng mình muốn giải thoát mà mình tu không được tinh tấn trọn vẹn nha, cũng được kết quả là chỗ cái lòng thành tha thiết muốn rời khỏi ta mà. Quan trọng là cái chữ tín và chữ nguyện, thấy không? Mình tin Đức Phật không bao giờ bỏ mình muốn về được là phải về được, mình nguyện về được thì kết quả. Còn cái niệm Phật mà cái công hạnh tu trì niệm Phật đó, nếu mà sâu về thì thượng phẩm, mà ít ít thì trung phẩm hạ phẩm. Ví dụ đó. Điểm thứ ba, do nghiệp chướng từ vô thủy, pháp này có gặp nên sanh tâm bi thống. Do nghiệp chướng từ vô thủy, mình nghiệp chướng quá đi, từ vô thủy tới bây giờ nhiều quá, cho nên cái pháp môn tịnh độ này, cái pháp môn mà tịnh độ mà Đức Phật dùng 48 lời đại nguyện để cứu vớt mình không gặp được, khó gặp. Quý Phật tử nào có coi cuốn Phật Sống Chùa Kim Sơn á, thì ngài tu chứng đạo rồi, tới cái Đức Phật Sống Chùa Kim Sơn thì ngài đi đến đâu ngài cũng dài người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Thì một ông lãnh sự Trung Hoa đó, là đệ tử của ngài, nói là thầy sao mà bây giờ pháp môn của Phật sự quyền diệu quý báu tốt đẹp hay ho mà sao thầy không dạy, mà đi đâu thầy cũng biểu niệm Phật không à. Cái nói hãy coi vậy chứ không phải dễ, thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, căn cơ chúng sinh quá thiện bạc, nội dạy nó sáu chữ là quên lên quên xuống hoài, bây giờ mình mà dạy nhiều nữa sao nó hiểu nổi nhớ được, mà nội sáu chữ đây là không phải người nào cũng niệm được hết à. Cái nó dễ mà thầy, ai niệm cũng được cái gì. Thôi được rồi, con muốn tin nhận thì bây giờ con đi kêu 10 người ăn mày vô đây rồi con sẽ biết. Cái rồi ông đi kêu 10 người ăn mày lại, cái nói bây giờ con bắt nhờ ta niệm Phật thì con cho tiền. Thì người ta ăn mày mà niệm Phật mình cho tiền thì chuyện nó dễ đâu khó. Nhất là người ăn mày mà cho tiền thì ta thích rồi. Nhưng mà trong đó ông nói đó, ban đầu chỉ vui, ví dụ tiền mình nè, cho ai niệm Phật được, Nam Mô Phật được cho 1,000, thì có 4 ông niệm được, còn 6 ông miệng cứ ngắt rồi, không ra. Cái ông tăng lên, ông nói ai niệm, ráng niệm được thì tôi cho thêm tiền nữa, ha. Rồi cũng có 4 ông niệm được. Rồi cuối cùng bây giờ lên tiền bao nhiêu cũng 4 ông niệm được, còn ông cái nghiệp chướng nó che, sao bắt niệm Phật không niệm được. Tại sao ông muốn niệm mà cái nghiệp chướng nó che như vậy đó, Phật tử thấy không? Xưa có đọc một cái câu chuyện mà cái sự Đức Quán Thâm Bồ Tát đó, hôm đó ngài vận dụng đại từ Đại Bi, ngài xuống thăm địa ngục. Rồi đến cửa ngục nào ta biểu rằng chúa ngục nói ai mà thành lòng niệm đây là Phật Bà đến thăm, nên Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, niệm được cái đó thì Phật Bà là lên tự nhiên được về cõi thân nhân gian, được thoát khỏi ngục hình. Thế mà có một số ít người niệm được thôi, cái nghiệp nặng nó che đi, miệng mở miệng có ra, thấy không? Thì từ vô thủy giờ đó là mình có thể nằm xanh xanh lộn lộn cũng nằm ở trong cái hạng một số người mà niệm Phật không được đó. Rồi niệm Phật không được nói gì mà không, mà đôi khi người có niệm Phật được mà không gặp được pháp môn này để tin nhận đó, à chỗ đó nữa đó. Thành ra có một số Phật tử sao mình nhờ cái duyên lành đầy đủ, có lần lần để mình gieo duyên lành với Tam Bảo, duyên lành Phật Pháp thì mình có nhân duyên được nghe Phật Pháp và mình niệm Phật được, mà còn tin pháp môn này để tu theo tin cái đại nguyện Đức Phật A Di Đà, rước mình về cõi Phật để tu tập làm Phật, chưa tin được nữa. À, đó, vì chưa tin được, có tu mà chưa tin được cho nên cũng còn lăng.